Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 10, câu 1 đến câu 10. Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói, thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không theo họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử của Đức Tần Giáo Hoàng Francisco vừa diễn ra ngày 19 tháng 3 năm 2013 vừa qua, Đức Tần Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi, chúng ta hãy giữ Đức Kitô trong đời mình để có thể bảo vệ người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng. Có thể nói, đó cũng là đường hướng triều đại giáo hoàng của Ngài. Đây cũng chính là ý lực của lời Chúa ngày hôm nay. Hãy đi qua cửa Giê-xu, hãy giữ Chúa Giêsu trong đời để trở thành mục tử tốt và để chỉ lệ thuộc vị mục tử tối cao là Thiên Chúa mà thôi. Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã miêu tả hình ảnh người mục tử tốt lành tương phản với hình ảnh người chăn thuê để cho thấy nét đẹp trọn vẹn của chân dung người mục tử. Người chăn thuê làm việc chỉ vì tiền chứ không làm vì tình yêu dành cho chiên. Anh ta trông coi chiên cho đến khi anh ta không còn được trả lương nữa. Anh ta sẽ bỏ chiên mà chạy khi có sự cố. Đối với chủ, anh ta không có lòng trung thành. Anh ta tìm kiếm lợi nhuận cho mình chứ không lo cho chiên. Anh ta có thể bỏ bê đàn chiên, đẩy chiên vào nơi khó khăn và thiếu lòng thương xót đối với chiên. Ngược lại với hình ảnh người chăn thuê, hình ảnh người mục tử tốt lành làm cho chúng ta cảm động. Người mục tử chăn chiên chỉ vì yêu, anh ta dành trọn tấm lòng cho đoàn chiên và thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người mục tử thì dịu dàng, chân thành, gần gũi và yêu thương. Anh ta hướng dẫn, sửa dạy, bảo vệ và chăm sóc đoàn chiên cách chu đáo và ân cần. Anh ta trung thành phục vụ chủ và chăm sóc chiên cho chủ. Anh ta biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một. Anh dịu dàng dẫn chiên đến đồng cỏ xanh mát. Quả tim người mục tử tốt là quả tim chuyển nở trong tình yêu và họa lại trái tim nhân lành của Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã nói, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, thì chúng ta hãy mạnh dạn đến với Thiên Chúa ngàn qua Chúa Giêsu. Đó là con đường duy nhất, chính xác và an toàn. Chúng ta hãy giữ Đức Kitô trong đời mình, để có thể bảo vệ người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng. Chúa Giêsu đã nói, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, thì chúng ta đừng khao khát, hãy tìm kiếm điều gì khác. Chính Chúa Giêsu là mục tử sẽ cho chúng ta sự sống dồi dào và viên mãn. Hãy tin vào Ngài và tìm đến nguồn mạch sự sống của Ngài là thánh thể tình yêu. Nếu Chúa Giêsu đã nói, tôi hy sinh tính mạng mình vì đàn chiên, thì chúng ta hãy xác tín, không có quà tặng nào tuyệt vời bằng mạng sống, không có sáng kiến vĩ đại nào hơn tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Hãy vững lòng trong tay. Nếu Chúa Giêsu đã nói, tôi biết các con chiên của tôi, thì phải hiểu là Ngài biết rõ chúng ta cần những gì cho linh hồn và thể xác. Nên đừng băn khoăn xao xuyến, hãy phó thác cho Người sự sống của chúng ta. Và nếu Chúa Giêsu đã nói, chiên tôi thì nghe tiếng tôi, là Người muốn chúng ta chỉ lắng nghe duy nhất tiếng gọi yêu thương của Người. Đừng nghe theo một tiếng gọi nào khác. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viết trong cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth rằng, việc tôi biết các con chiên của tôi và chiên tôi thì nghe tiếng tôi là việc nhận biết trong tương quan thân mật giữa mục tử và chiên. Họ nhận biết nhau vì họ thuộc về nhau. Nhận biết này quan trọng vì nó được đặt trong bối cảnh của việc nhận biết Chúa Cha và Chúa Con. Đây chính là nền tảng của mọi sự nhận biết. Ước gì mỗi người chúng ta khi lắng nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng can đảm phó thác và trung thành giữ Chúa Giêsu trong đời mình, để có thể bảo vệ mọi người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng. Lạy Chúa, Chúa là mục tử tốt lành, xin dẫn dắt chúng con đi trên đường ngay nẻo chính, để chúng con được no thỏa ân tình của Chúa. Xin ban cho chúng con những chủ chiên nhân lành, chỉ biết say mê Chúa, yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đàn chiên Chúa, để chia sẻ với Chúa nỗi bận tâm về một đàn chiên được sống và sống dồi dào. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chống lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Yeah. soi mới cho cuộc đời. Đời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm Chúa cha hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đừng chấp nhận niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chúng
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập nhóm Hồng Y cố vấn cho Ngài. Đức Thánh Cha Francisco thành lập nhóm 8 Hồng Y cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến về giáo triều Roma. Thông cáo do Phủ Quốc vụ Khanh công bố hôm 13 tháng 4 vừa qua cho biết Đức Thánh Cha Francisco lấy lại đề nghị được đưa ra trong các khóa họp của các Hồng Y trước mật nghị bầu giáo hoàng, đã thành lập một nhóm các Hồng Y để cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một dự án duyệt lại tông hiến mục tử nhân lành Vastor Bonus về giáo triều Roma. Nhóm tư vấn này bao gồm Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Đức Hồng Y Oswald Gracis, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Đức Hồng Y Reha Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinaya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo, Đức Hồng Y Sin Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Australia, Đức Hồng Y Oscar Andres Maradiaga Rodriguez, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên của nhóm. Sau cùng là Đức Cha Marcella Semeraro, giám mục giáo phận Albano làm thư ký. Khóa họp chung đầu tiên của nhóm được ấn định từ ngày 1 đến mùng 3 tháng 10 tới đây, nhưng ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha tiếp xúc với các Hồng Y nói trên. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhóm 8 Hồng Y vừa nói chỉ có tính chất tư vấn, chứ không có tính chất quyết định. Các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp tục giúp Đức Thánh Cha trong việc liên tục cai quản giáo hội ngày qua ngày qua các thẩm quyền được chỉ định. Nói khác đi, các cơ quan trung ương tòa thánh với các vị tổng trưởng và chủ tịch vẫn giữ nguyên trách nhiệm của mình, trong khi nhóm 8 Hồng Y mới được thiết lập có nhiệm vụ góp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha trong những gì hữu ích cho việc cai quản giáo hội và dự án duyệt lại tông hiến Vastor Bonus, mục tử nhân lành. Ban hành cách đây 25 năm về các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng 8 Hồng Y được chọn từ các đại lục khác nhau. Hiện nay, Đức Thánh Cha đang làm quen và tìm hiểu các cơ quan trung ương tòa thánh với các cộng sự viên và qua các cuộc tiếp kiến với các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan tòa thánh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phủ Latin Jerusalem. Sáng hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Thượng Phủ Latin Jerusalem, Đức Tổng Giám mục Phuat Thuan và Phái đoàn. Buổi tiếp kiến Phái đoàn Tòa Thượng Phụ cho Đức Thánh Cha cơ hội hiểu rõ hơn nữa giáo hội tại Jerusalem và các vấn đề mục vụ ở đây. Sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ Thuan đã phát biểu cảm tưởng rằng, Ngài là một người rất khiêm tốn. Ngài kiên nhẫn lắng nghe chúng ta nói. Đức Thượng Phụ cho biết, Đức Thánh Cha Francisco biết rất rõ tình hình các Kitô hữu chạy trốn khỏi Trung Đông, hiện đang sống và làm việc rải rác khắp nơi. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng nhiều Kitô hữu rời khỏi vùng này đã đến định cư ở châu Mỹ Latin. Có một số người đến Argentina dưới sự chăm sóc của vị mục tử lúc ấy là Đức Hồng Y Bergoglio, tức Đức Thánh Cha Francisco hiện nay. Sau khi trao đổi riêng với Đức Thượng Phụ Thuanh, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên khác trong phái đoàn. Đức Thượng Phụ nói, Ngài khuyến khích chúng tôi hy vọng vào Chúa. Xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài, và Ngài cũng sẽ cầu nguyện cho chúng tôi.
Tin Vatican 80.000 tín hữu tham dự buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua, đã có 80.000 tín hữu hành hương tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Đây là lần thứ bảy Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh với các tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc sách công vụ tông đồ về tấm gương can đảm của các tông đồ vui mừng chịu đau khổ vì rao giảng Chúa Kitô, và Ngài mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi muốn dừng lại một chút về trang sách tông đồ công vụ chúng ta đọc trong phụng vụ Chúa Nhật thứ ba phục sinh này. Đoạn văn nói về bài giảng đầu tiên của các tông đồ ở Jerusalem làm cho thành này tràn đầy lòng tin Chúa Giêsu đã sống lại thật theo Kinh Thánh và Ngài là Đấng Mêsia đã được các tiên tri báo trước. Các thượng tế và thủ lãnh dân thành tìm cách chặn đứng từ trong trứng nước cộng đoàn các tín hữu Kitô và bỏ tù các tông đồ, truyền cho các vị không được giảng dạy nhân danh người nữa. Nhưng Thánh Phêrô và 11 tông đồ trả lời, cần phải vâng lời Thiên Chúa thay vì vâng lời người phàm. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Chúa đã nâng người lên ngự bên hữu Ngài như thủ lãnh và là Đấng cứu thế. Chúng tôi và Thánh Linh là chứng nhân về những sự kiện ấy. Bấy giờ họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tái ra lệnh cho các vị không được nói về danh Chúa Giêsu nữa. Và các ông ra đi vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Từ đâu các môn đệ đầu tiên tìm được sức mạnh để làm chứng như vậy? Không những thế, từ đâu các vị tìm được niềm vui và sự can đảm để loan báo, mặc dù có những chướng ngại và bạo lực? Chúng ta đừng quên rằng, các tông đồ là những người đơn sơ, không phải là các kinh sư hoặc các nhà thông luật, cũng chẳng thuộc giai cấp tư tế. Làm sao họ có thể làm đầy thành Jerusalem bằng những giáo huấn như thế, mặc dù có những giới hạn và bị nhà cầm quyền chống đối? Hiển nhiên là chỉ có sự hiện diện của Thánh Linh mới có thể giải thích được sự kiện ấy. Niềm tin của các vị dựa trên một kinh nghiệm bản thân rất mạnh mẽ về Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, khiến các vị không sợ hãi điều gì và sợ ai, và thậm chí các vị coi những bách hại như một điều vinh dự để theo vết Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài qua việc làm chứng tá bằng chính cuộc sống. Lịch sử về cộng đồng Kitô đầu tiên nói với chúng ta một điều rất quan trọng, có giá trị cho giáo hội trong mọi thời đại và cho cả chúng ta. Đó là khi một người thực sự biết Chúa Giêsu Kitô và tin nơi Chúa, cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và sức mạnh sự phục sinh của Chúa, thì không thể không thông truyền kinh nghiệm ấy. Và nếu họ gặp phải những thái độ thiếu cảm thông hay chống đối, thì họ cư xử như Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, lấy tình thương và sức mạnh của chân lý để đáp lại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cùng nhau cầu khẩn nữ vương thiên đàng, xin mẹ Maria Chí Thánh phù trợ để giáo hội ở các nơi trên thế giới thẳng thắn và can đảm loan báo sự sống lại của Chúa và làm chứng tá hữu hiệu bằng những dấu chỉ tình yêu thương huynh đệ. Chúng ta đặc biệt cầu cho các tín hữu Kitô đang bị bách hại ở rất nhiều nơi trên thế giới. Xin cho họ cảm thấy sự hiện diện sinh động và an ủi của Chúa phục sinh. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua tại thành Venezia, đã có lễ phong chân phước cho cha Luca Bassi, linh mục miền Bergamo hồi thế kỷ thứ 19, sáng lập hội giáo dân thánh nữ Dorothea và dòng các nữ tu giáo viên thánh Dorothea. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị linh mục tốt lành này. Hôm nay tại Italia là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề Các thế hệ trẻ vượt qua khủng hoảng. Đại học này nảy sinh từ tâm trí của cha Agostino Gemelli với sự hỗ trợ mạnh mẽ của dân chúng, đã đào tạo hàng ngàn người trẻ trở thành những công dân có khả năng và trách nhiệm, những người xây dựng công ích. Tôi mời gọi luôn luôn hỗ trợ đại học này để tiếp tục cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền huấn luyện tốt đẹp nhất, hầu đương đầu với những thách đố hiện nay. Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện nơi đây đến từ nhiều nước, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các phong trào và người trẻ. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Siena Colle Vandesa Montachino với Đức Tổng giám mục Buon Cristiani. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ nam nữ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon miệng. Được biết, cùng chiều hôm 14 tháng 4 vừa qua, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để dâng thánh lễ và nhận thánh đường này.
Tin Roma. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng Đức Benedicto thứ 16 không hề bị bệnh. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, đã lên tiếng xác nhận rõ ràng rằng Đức Benedicto thứ 16 không bị bệnh gì cả. Linh mục Lombardi đã chính thức cải chính tin đồn đang phổ biến trong giới báo chí thuộc ngôn ngữ Tây Ban Nha về tình hình sức khỏe suy sụp của Đức Benedicto thứ 16. Trong lời tuyên bố với hãng tin ACI Prensa, cha Lombardi cho rằng chính ký giả Paloma Garcia Borrero, quan sát viên nổi tiếng về các sinh hoạt của tòa thánh, là người khai sinh tin đồn nói trên. Theo cha Federico Lombardi, ký giả Paloma Garcia Borrero đã suy đoán dựa trên tấm hình chụp chung Đức Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco tại Castel Gandolfo hôm 24 tháng 3 vừa qua. Đó là dịp Đức Thánh Cha Francisco đến thăm và dùng cơm trưa với Đức Benedicto thứ 16. Trong hình, Đức Benedicto thứ 16 trông ốm yếu và bước đi chậm rãi. Cha Lombardi cho rằng Đức Benedicto thứ 16 mau già đi vì ngài đã làm việc quá nhiều. Được biết vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 mừng thượng thọ 86 tuổi. Dự trù vào tháng 5 tới, Đức Benedicto thứ 16 sẽ về cư ngụ trong tu viện kín Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican để chuyên tâm cầu nguyện cho giáo hội. Trước đây, tu viện kín Mater Ecclesiae đã được mở trong nội thành Vatican dành cho các chị thuộc dòng chiêm niệm, nhưng hiện tại thì không còn dự án này nữa, và người ta đang sửa tu viện làm nơi cư ngụ của Đức Benedicto thứ 16.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thăm phủ quốc vụ khanh. Tròn một tháng kể từ ngày được bầu làm giáo hoàng, lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thư viện phủ quốc vụ khanh để gặp gỡ các nhân viên làm việc tại đây, gần 300 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Tarcisio Bertone, dòng Don Bosco, đã chào mừng Đức Thánh Cha và đoan hứa với Đức Thánh Cha rằng tất cả những người hiện diện đang làm việc trong phủ quốc vụ khanh đều tận tụy và nhiệt tình phục vụ, vì phủ quốc vụ khanh tòa thánh là văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng. Trong lời đáp từ ngắn gọn, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì mọi người đã đón tiếp Ngài và nhất là đã chu toàn mọi công việc trong một tháng qua từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Sau khi ban phép lành, Đức Giáo Hoàng đã chào riêng từng người hiện diện. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 50 phút.
Tin Roma. Những nhận định về Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp giáp một tháng Ngài được chọn lên ngay tòa Roma kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm tân giám mục của Giáo hội Roma, kiêm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ. Càng ngày các lời nói, và nhất là các cử chỉ của Ngài, càng thu hút cảm tình của nhiều người. Tên gọi Francisco đã khiến cho mọi người ngạc nhiên và cảm phục, vì nó như nói lên tất cả tinh thần và đường hướng mục vụ của Đức Bergoglio. Trong sứ điệp đăng trên tuần báo Công dân của Tổng giáo phận Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, bày tỏ niềm vui của giáo phận và của toàn thể Giáo hội Hoàng Vũ trước việc Đức Bergoglio được bầu làm tân giáo hoàng. Tên Francisco mà Đức tân giáo hoàng chọn vì lòng kính mến Thánh Francisco thành Assisi là một vinh dự cho đất nước Italia. Đức Hồng Y Bagnasco viết, cùng với niềm vui, chúng ta bày tỏ lòng sùng mộ Đức Giáo Hoàng là đặc tính của Giáo hội tại Genova. Lời cầu sốt sắng của toàn dân Kitô và của các chủ chăn bao bọc Đức Thánh Cha Francisco và sẽ tiếp tục nâng đỡ người với lòng triều mến và ngoan ngoãn lắng nghe huấn quyền và các chỉ dẫn mục tử của người. Trong một bài phỏng vấn dành cho tờ Tiếng Vang Bergamo, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Các Giám mục cho biết, Đức Bergoglio đã được đại đa số phiếu của các Hồng Y cử tri. Tới số phiếu 77 là phiếu định đoạt, các Hồng Y đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng rất lâu. Trong tư cách là Hồng Y cử tri lớn tuổi nhất, khi Đức Hồng Y Re hỏi Đức Tân Giáo Hoàng muốn lấy tên hiệu là gì, thì Đức Bergoglio trả lời, tôi sẽ lấy tên là Francisco, vì muốn vinh danh Thánh Francisco thành Assisi. Đức Tân Giáo Hoàng tỏ ra rất thanh thản và chắc chắn, không mảy may bối rối. Với việc chọn tên Francisco đã khiến cho các Hồng Y ngạc nhiên, mặc dù đã không có ai bình luận gì thêm. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, nguyên Tổng giám mục Verugia, và nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, nêu bật các cung cách hành xử hiền lành và thanh thản của Đức Tân Giáo Hoàng. Với cung cách hành xử đơn sơ của Ngài, Đức Francisco sẽ là một vị Giáo Hoàng được lắng nghe, kể cả bởi những người không đồng ý với Giáo hội. Đức Hồng Y Antonelli nói, Ngài đã ước mong Đức Tân Giáo Hoàng là một con người của Thiên Chúa một cách hữu hình, trong sáng và mạnh mẽ. Và Đức Bergoglio là con người ấy. Người dân muốn trông thấy Chúa Kitô, bởi vì chỉ nghe nói đến Chúa thôi thì không đủ. Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Người đưa tin chiều, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa cho biết, trong mật nghị Hồng Y đã xuất hiện một giáo hội nhanh chóng có các quyết định sau các căng thẳng cuối cùng. Một giáo hội có khả năng gây ngạc nhiên và cung cách truyền thông đơn sơ, rõ ràng, trực tiếp, và vì thế có ảnh hưởng để lại trong con tim một dấu chỉ sâu xa và không thể xóa nhòa được.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ với cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong khi tìm hiểu bữa tối sau hết, trong đó Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể, người ta phải nhận ra mối liên hệ đặc biệt và chính yếu của bữa tiệc ly này với cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ này nằm trong ba phạm vi. lịch sử, văn chương và thần học. Trước hết, liên hệ dưới khía cạnh lịch sử. Trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô, Thánh Thể đã được nói tới qua các biến cố tiên báo, như việc Chúa Kitô hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, hoặc qua bài giảng tại hội đường Capernaum. Trong đó Chúa Kitô đã nói nhiều về Thánh Thể, cũng như đã hứa sẽ lập phép Thánh Thể. Khi tới giờ của Ngài, Chúa đã lập phép Thánh Thể trong bữa tối sau hết. Sự việc này đi trước cuộc tử nạn của Chúa, như là những biến cố diễn ra trong tuần tự phải đến và đã được các thánh ký chép phúc âm ghi lại. Tuy nhiên, trong buổi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, chính Chúa Kitô đã liên kết hai biến cố này lại với nhau. Chúng ta mở phúc âm Nhất Lãm và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto trong bài tường thuật về việc lập phép Thánh Thể. Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Thánh Phaolô đã mô tả như sau. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán, các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 23. Thánh Matthew thì diễn tả một cách khác như sau. Chúa đáp, anh em hãy vào thành, tới nhà người kia và nói, thầy dạy rằng giờ ta đã gần, ta muốn ăn mừng lễ vượt qua ở nhà ông cùng với môn đệ của ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 17. Sau đó Thánh Matthew thuật tiếp, đang khi ăn, Chúa phán, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các thánh ký Marco, Luca cũng dùng những kiểu nói khác để cho thấy liên hệ của hai biến cố lịch sử, bữa tối tiệc ly và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Như vậy, trong diễn tiến của lịch sử, biến cố lập phép Thánh Thể đã đi trước việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết. Diễn tiến tiếp liền của hai biến cố này không phải là một sự tình cờ, nhưng có một mối dây liên hệ mật thiết nội tại đã làm cho diễn tiến trong thời gian trở thành diễn tiến cần thiết của sự việc. Điều này sẽ được nhận ra cách rõ ràng hơn trong phần tìm hiểu về các điểm sau đây. Điểm thứ hai, liên hệ dưới khía cạnh văn chương. Xét về cơ cấu của bài thương khó, thì bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Kitô phải gồm cả bài tường thuật việc Chúa lập phép Thánh Thể. Các nhà chú giải đã coi bài tường thuật bữa tiệc tại Betania được kể nơi phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11. Như là phần mở đầu thứ nhất của bài thương khó. Còn bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể được coi như là phần mở đầu thứ hai. Trong hai bài tường thuật về hai bữa tiệc này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố nói tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, như trong bữa tiệc tại Betania, Chúa đã nói tới việc chôn cất Chúa. Rồi hai lần trong bài tường thuật bữa tiệc tại Betania, Thánh Gioan đã nói tới việc Lazaro đã chết và đã được Chúa cho sống lại. Thánh Gioan cũng nói tới ý định của người Do Thái, chẳng những muốn giết Chúa Giêsu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Tiếp đến, trong bài tường thuật lập phép Thánh Thể, các yếu tố gợi tới cuộc thương khó của Chúa Kitô có thể được nhận ra rất rõ ràng. Như vậy, Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với nhau. Và đó là nền tảng cho các buổi cử hành phụng vụ về sau, cũng như cho các suy tư thần học về phép Thánh Thể. Điểm thứ ba, liên hệ giữa buổi tiệc ly với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dưới khía cạnh thần học. Liên hệ thần học này được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với các thánh tông đồ, thầy bảo thật anh em, từ nay thầy không uống thứ rượu nho này nữa, cho đến ngày thầy lại cùng anh em uống thứ rượu mới trên nước cha thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 29. Lời tuyên bố này đã cho thấy cái chết hoặc cuộc ra đi của Chúa Giêsu đã gần đến. Ngài không còn ăn bữa tiệc trần thế nào nữa với các môn đệ, và bữa tiệc ly ngài đang dùng đây sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khác trong nước của cha ngài. Cuộc chuẩn bị này sẽ được thực hiện do cái chết và sống lại của Chúa Kitô, cũng như do việc cử hành tưởng niệm hai biến cố này cho đến khi Chúa Kitô lại đến. Đàng khác, lời Chúa phán trên bánh và rượu chứa đựng nhiều gợi ý tới cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chính cuộc thương khó này là điểm chính yếu mà thánh thể được thiết lập để tưởng nhớ cuộc thương khó qua các dấu hiệu bí tích, sẽ phải hướng về cuộc tử nạn của Chúa. Chúa phán, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, hoặc này là máu ta đổ ra cho các con. Những từ ngữ bị nộp hoặc được đổ ra lấy từ những chữ được sử dụng trong Cựu Ước liên hệ tới các đau khổ của người tôi tớ Đức Giê-hô-va như tiên tri Isaiah đã mô tả. Như thế, các từ ngữ này đã mặc khải sự chết đau thương của Chúa như là một hy tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội nhân loại. Bữa tiệc ly là một biến cố tiền phong hướng về biến cố núi sọ của ngày tiếp theo. Ý nghĩa của sự việc được thực hiện bằng dấu chỉ trong bữa tiệc ly đã được thực thi trọn vẹn, vì ngày sau đó Chúa Kitô đã thực sự chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Qua những tư tưởng vừa được trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng, trong bối cảnh lập phép thánh thể, ngày thứ năm tuần thánh đi liền với ngày thứ sáu tuần thánh. Ý nghĩa của thánh thể được soi sáng bởi ý nghĩa của cái chết của Chúa trên thập giá. Hai biến cố lập phép thánh thể và cuộc tử nạn đau thương của Chúa gắn liền với nhau trong lịch sử, trong cơ cấu văn chương và trong thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong vài tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ nhất bàn về việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài thứ hai, trình bày việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Tương quan của Thiên Chúa với loài người được thực hiện nơi Đức Kitô. Các hoạt động trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến nỗi mang dáng dấp và bản tính của một con người, nơi chính con người Đức Giê-xu là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành xương thịt trong thân phận phàm nhân. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến 19. Đức Giê-xu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah, chương 61, câu 1 đến câu 2, để diễn tả sứ vụ cứu thế của Đức Giê-xu, đồng thời cho biết ý nghĩa của năm toàn xá trong thời Tân Ước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, giải phóng những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Thật vậy, nơi Đức Giê-xu, những điều Thiên Chúa hứa và những điều mong đợi của dân Chúa được thực hiện và hoàn tất. Đặc biệt hơn, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập nơi chính Đức Giêsu. Chính vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 9 rằng: "Ai thấy ta là thấy Chúa Cha." Đức Giêsu chính là bằng chứng để chúng ta thấy tận mắt những hành động yêu thương và dứt khoát của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sứ điệp của Tân Ước giúp cho chúng ta cảm nhận sâu xa về kinh nghiệm yêu thương trong sự kết hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, là kinh nghiệm mà chính Đức Giêsu đã sống và loan báo cho nhân loại. Đức Giêsu hiệp thông với con người, cất tiếng thưa: "Abba, Cha ơi," để dẫn đưa chúng ta đi vào trong chính trung tâm đời sống của Thiên Chúa. Khi thực hiện sứ mạng ngôn sứ, Đức Giêsu loan báo tình thương giải phóng của Thiên Chúa cho những người nghèo, người tội lỗi. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi theo Người, vì Người là đấng tiên phong tùng phục kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu ý thức và khẳng định mình là Người Con được Cha trao ban mọi sự cách tự do hoàn toàn, như Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 15 ghi lại: "Mọi sự của Cha đều là của Thầy." Từ đó, Đức Giêsu quyết định mời gọi mọi người chia sẻ những ân ban của Người và thông phần với Người trong ơn làm con của Thiên Chúa. "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe thấy nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết." Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 15. Đối với Đức Giêsu, nhận ra và sống trong tình yêu của Chúa Cha là quy hướng tất cả những hành vi của mình theo lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, để nhờ đó mà sự sống được khai sinh. Đức Giêsu chính là gương mẫu cho các môn đệ qua chính sự hiện hữu của Người. Như thế, những ai bước theo Đức Giêsu được kêu gọi hãy sống như Người, cả khi Người đã vượt qua sự chết và sống lại, thì cũng sống trong Người và nhờ Người, dựa vào các hồng ân của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để những gì thuộc về cuộc sống và con người của Đức Giêsu cũng sẽ thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. 2. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Tân Ước đã dựa vào mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được bày tỏ trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô để làm sáng tỏ ý nghĩa chung cuộc của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể và sứ mạng trần thế của Đức Giêsu ở giữa muôn người. Thánh Phaolô đã lý giải trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 31 đến câu 32: "Nếu Thiên Chúa đã bênh vực chúng ta, ai dám chống lại chúng ta? Thiên Chúa đã không tha chính con mình mà đã trao nộp người vì tất cả chúng ta. Chẳng lẽ Thiên Chúa sẽ không trao cho chúng ta mọi sự cùng với người con ấy sao?" Thánh Gioan cũng diễn tả tương tự trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4, câu 10 như sau: "Tình yêu cốt ở điều này là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, nhưng chính Người yêu thương chúng ta trước và đã gửi con mình đến đền tội thay cho chúng ta." Dung mạo Thiên Chúa Ba Ngôi là một và thật sự riêng biệt với ba ngôi vị, là sự hiệp thông vô tận của yêu thương, tỏ lộ lịch sử cứu độ được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, đấng chịu khổ hình thập giá và sống lại từ cõi chết. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 đã minh giải cho chúng ta biết rằng, bằng lời nói và việc làm, bằng cái chết và sự sống lại được thực hiện cách dứt khoát và trọn vẹn, Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 10 đã xác quyết rằng bí quyết, trung tâm và mục tiêu của toàn bộ lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của mình. Mặc khải về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa khởi đầu với tình yêu xuất phát từ Chúa Cha để cho mọi người được tạo thành, truyền thông một cách tự do cho Chúa Con để Chúa Con lại hiến thân cho Chúa Cha và cho loài người như là thành quả mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng con người. Qua lời giảng dạy và cuộc hiến thân của mình, Đức Giê-xu đã minh chứng người chính là hồng ân nhưng không và tuyệt hảo mà Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Gioan đã khám phá thấy ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của hồng ân sâu nhiệm này. Thánh Ký đã nhắn gửi các tín hữu rằng, hỡi các con yêu dấu, nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta, và tình yêu của người đã trở nên tuyệt hảo nơi chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 11 đến câu 12. Đức Giê-xu đã khởi xướng điều răn mới, đã hướng dẫn chúng ta sống trong sự trao đổi tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em cũng phải yêu thương nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34. Yêu thương nhau là cách thức để chúng ta sống đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô. Cũng là cách thức để chúng ta dẫn đưa lịch sử đến sự hoàn thành mỹ mãn nơi Jerusalem Thiên Quốc. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 9 đã khích lệ các tín hữu sống điều răn yêu thương của Đức Giê-xu, tượng trưng cho lối sống của dân Chúa như là nguồn cảm hứng, thanh lọc và nâng cao mọi tương quan nhân loại trong xã hội và trong chính trị. Cũng thế, tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 7 đã định nghĩa rằng làm người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông giữa người với người, vì con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khái niệm này là nền tảng cho toàn bộ đạo đức học của con người, một nền đạo đức đạt tới đỉnh cao là giới răn yêu thương. Sự lệ thuộc lẫn nhau về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị trong thế giới hiện nay làm nổi bật mối dây thống nhất của gia đình nhân loại và cũng làm nổi bật trong ánh sáng của mặc khải một mô hình mới của sự hợp nhất nhân loại tạo cảm hứng cho chúng ta liên đới với nhau. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải như sau. Mô hình hợp nhất ấy phản ánh sự sống thân mật của một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Đó chính là điều mà các Kitô hữu muốn diễn tả khi nói tới hiệp thông. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, có em vừa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong.
Một cụ già lê đôi chân chậm chạp và khó nhọc bước vào nhà hàng. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của cụ già không có gì là đặc biệt. Bộ quần áo đã sờn cũ, duy chỉ có đôi mắt là sáng và thân thiện. Nhà hàng đang giờ đông khách. Thấy ông cụ đứng bối rối tìm một chỗ ngồi, cô phục vụ liền chạy đến bên chào và nói: "Thưa ông, để cháu giúp ông một tay." Cô nhanh nhẹn kéo ghế đỡ ông vào một bàn bên cửa sổ, đặt cây gậy bên cạnh bàn rồi vui vẻ mang bữa điểm tâm ra. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ông cảm ơn cô. Cô đáp lời: "Cháu sẽ quay lại đây trong ít phút nữa. Nếu ông cần gì, cứ vẫy tay gọi cháu." Sau khi ông cụ điểm tâm xong, cô phục vụ lại đến giúp ông đứng dậy, đưa cây gậy và tiễn ông ra cửa. Vừa mở cửa, cô còn nói: "Hy vọng được gặp ông trở lại, nhà hàng hân hạnh được phục vụ." Sau đó, cô quay lại lau bàn và hết sức ngạc nhiên. Bên dưới cái dĩa ăn, ông cụ để lại tờ 100 đô la và tấm danh thiếp. Trên đó ông ghi: "Tôi rất cảm kích và trân trọng cách đối xử của cô. Cử chỉ tử tế ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người khách của nhà hàng." Cô gái hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra tên của người đàn ông đó chính là giám đốc của nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô ta được gặp ông. Quý vị và các bạn thân mến! Cử chỉ tử tế chân thành của cô nhân viên đã tạo được sự thiện cảm với ông giám đốc nhà hàng. Cô đã không phân biệt người trẻ hay già, người giàu sang hay người bình dân. Cô đón tiếp mọi người với thái độ niềm nở của một người phục vụ. Và cô cũng không ngờ rằng trong số những vị khách đó có ông chủ của nhà hàng. Nếu mỗi người chúng ta cũng biết ân cần đối xử tốt với người khác, thì sẽ tạo được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thái độ tử tế như một yếu tố tạo nên niềm vui sống. Bởi lẽ, niềm vui lớn nhất của con người là được chào đón, được chia sẻ và cảm thông. Hay nói cách khác, được chào đón nghĩa là được yêu thương. Một khi được yêu thương, chúng ta dễ dàng yêu thương và đón nhận người khác. Trái lại, khi chúng ta bị từ chối, cũng là lúc cánh cửa lòng mình cũng khép lại, ta không còn muốn đến với người khác. Yêu thương là đi tới và hướng về người khác. Yêu thương là muốn được gần gũi và ở lại trong người mình yêu. Chính Chúa Giê-xu đã từng tha thiết nói với các môn đệ rằng: "Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như thế. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy nếu anh em giữ các điều răn của Thầy. Anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người." Bản chất của tình yêu là mở ra, là cho đi và trao tặng. Chúa Giê-xu đã không ngần ngại hiến cả mạng sống của mình để cứu chuộc cho loài người. Trong bí tích thánh thể nhiệm màu, con người được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Vì thế, thánh thể được xem là tuyệt đỉnh của tình yêu. Nơi ấy, Thiên Chúa luôn chờ đợi để đưa chúng ta vào hưởng nếm sự dịu ngọt của tình yêu sâu thẳm, để chúng ta được sống và sống sung mãn. Cảm nhận về tình yêu của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Henry nói rằng, Thiên Chúa đã ban cho bạn một bản ngã tốt đẹp. Ngài sống ở đó và yêu bạn bằng thứ tình yêu nguyên sơ đến trước mọi tình yêu của con người. Vì thế, mỗi người chúng ta đừng ngần ngại yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta. Lạy Chúa đã yêu chúng con bằng tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không đòi sự đền đáp. Xin cho chúng con cũng biết mở lòng ra và đón nhận tha nhân như hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con dám tin rằng, khi sống đức yêu thương là chúng con được trở nên giống Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều đó đủ cho chúng ta tin tưởng và hy vọng tiến bước, vì chỉ có Chúa là niềm hạnh phúc của cuộc đời. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.